Hồng Liên Bảo Giám, chương 2057, dẫn dắt 2, góc truyện audio.com. Này thủ đoạn tinh vực khoa học kỹ thuật kia lại tiến thêm một bước là có thể tạo thành sát thương mang tính hủy diệt lên đám Phật Đà. Lục Dục Thiên Ma thập phần rõ ràng nhược điểm của Phật môn, phái hắn đi hỗ trợ tương lai thế giới khoa học kỹ thuật thống nhất vũ trụ không phải chuyện ngoài tầm tay. Thu phục thế giới khoa học kỹ thuật làm ngoại lực của mình cũng không tệ. Tô Kính vốn không muốn phá hủy vũ trụ có địa cực, nếu như có thể thống nhất vũ trụ này, không còn gì tốt hơn. Sau đó liên hợp lực lượng hai vũ trụ đi khai phá vũ trụ mới dễ dàng hơn nhiều. Đám người Tô Mộ cũng không biết Tô Kính vì cái gì vui vẻ như vậy, Tô Kính cúi đầu luyện khí, mân mê mấy tháng luyện thành một kiện long xà ngũ lôi tiên khí đầu tiên. Thành phẩm tương đương với đạo khí, lực công kích tương đương với tiên tiên khí tuyệt phẩm. Long xà ngũ lôi tiên khí được trang bị cho từng binh sĩ. Khoảng cách công kích 3.000 dặm, khoảng cách công kích tốt nhất là 1.200 dặm, lại có nhu cầu trang bị cho binh sĩ tiên thiên kỳ. Tuổi thọ vũ khí 80 năm hoặc công kích vượt qua 6.000 lần. Tuổi thọ của đạo khí TPI phẩm đều có trên vạn năm. Thứ này cho dù không cần 80 năm về sau cũng thoái hóa, rốt cuộc không có biện pháp dùng như vũ khí. 6.000 lần công kích cũng không làm Tô Kính chờ mong bằng hiệu quả một kích chí mạng, cũng không quan tâm vũ khí báo hỏng, long xà ngũ lôi tiên khí có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất tương đương với tiêu chuẩn kim tiên khí. Thứ này dùng trên chiến trường, muốn ám sát kim tiên là không thể nào. Càng không thể tập trung cảm ứng vị trí tiên tiên, binh sĩ tiên thiên kỳ chỉ dựa vào lực lượng tập trung và ấn công địch nhân từ ngoài ngàn dặm, 5.000 người tập kết chiến trận ở ngoài ngàn dặm tiên tiên làm sao phòng bị chứ? Trên chiến trường làm gì có nhiều không gian né tránh cơ chứ? Loại vũ khí này uy hiếp phi thường thực dụng, nó hạn chế toàn bộ điều kiện của thiên tiên. Vấn đề không cách nào giải quyết duy nhất chính là nhân thủ luyện chế. Tô Kính và Tô Mộ đều có thể luyện chế thứ này, dưới cảnh giới vô thượng thì đừng nghĩ. Tinh bích pháp tắc vị lai Phật quốc làm đại la kim tiên không chịu nổi. Không có pháp tắc tinh bích chi dẫn, loại vũ khí này luyện chế ra đều là dùng một lần, cũng không cách nào bộc phát một kích chí mạng. Tô Kính làm không biết mệt, dứt khoát tiện tay thu hoạch tài nguyên của thế giới này và tự luyện chế vũ khí, đường xá dài dằng dặc nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Loại vũ khí cấp pháp bảo này hắn có thể luyện một lần mấy ngàn kiện dễ dàng. May mắn là từng trang bị binh sĩ, hơn nữa có phẩm chất giống nhau nên không cần điều chỉnh. Nhưng mà thế giới tiên cảnh lại có nhu cầu 10 tỷ vũ khí như vậy. Chỉ bằng mấy chục tỷ vũ khí còn không thể tiêu diệt khế ước giả đâu. Hơn nữa đây chính là tác phẩm đạo khí, số lượng mấy chục tỷ quá khủng bố. Tô Kính mặc kệ nhiều như vậy, vũ trụ này có thể giữ lại sẽ già yếu nhanh chóng, tuổi thọ có khả năng trong 10 tỷ năm. Hắn cướp đoạt một ít tài nguyên cũng không xem vào đâu. Còn có vấn đề chính là vũ khí này được ngàn người sử dụng trong phạm vi ngắn. Trong ngàn người có người mang trang bị khác hình thành đại trận, lúc này mới giúp vũ khí có năng lực nghịch chuyển thời gian và tự mình chữa trị, thời điểm trận pháp trụ cột ít hơn 5 người, trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Giống như Tô Kính nghĩ, thứ này đối phó tiên nhân. Góc truyện audio.com, có hiệu quả không kém, đối phó khế ước giả sao, nó là thứ phi thường thực dụng. Long xà ngũ lôi tiên khí bắn một phát là long xà tiên lôi, đủ để phá hủy binh sĩ triệu hoán trong phạm vi vài trăm mét, theo cách nói của khế ước giả là chết lập tức, khi đó vấn đề càng dễ dàng hơn. Đột nhiên Tô Kính cảm giác được luyện chế lúc chơ ấp là dư thừa, chỉ cần có tiên thiên kỳ tổ chức thật sự có thể quét ngang một phương, căn bản không có địch nhân nào có thể sống sót sau oanh kích như gió bão thế này. Ý nghĩa mình tu hành thì sao? Thế giới khoa học kỹ thuật tôn sùng lực lượng nhân thể cao độ là vì địch nhân đều là tiên nhân. Nếu không cường độ thân thể chiến sĩ khoa học kỹ thuật còn không cao như thế, thậm chí không có người nguyện ý nghiên cứu phát minh ra khoa học kỹ thuật. Tiên nhân cường đại sẽ bị binh sĩ như con sâu cái kiến đồ sát. Bỏ đi, dù sao bổn ý tu tiên chính là kéo dài tánh mạng, đề cao sức chiến đấu là vì thu hoạch tài nguyên. Thứ này không có lực uy hiếp với vô thượng, càng có lợi cho đạo môn thống trị. Tô Kính lại phân phát vũ khí ra, đã lâu rồi hắn không phát triển đạo binh, ba đại tiên binh thủ hạ, số lượng đạo binh hơn vạn và đều là tinh nhuệ. Thừa dịp có cơ hội phát triển đạo binh gấp 10 lần, trang bị cho đầy đủ binh sĩ là được. Ca, ngươi đang làm cái gì? Thời điểm nghỉ ngơi một ngày, Tô Mộ hỏi thăm Tô Kính. Tô Kính nói ý nghĩ của mình cho Tô Mộ nghe, Tô Mộ cười, nói với Tô Kính. Chúng ta cực hạn trong một vũ trụ có thể giết được bao nhiêu khế ước giả chứ, trừ phi chủ thần ngốc đưa người tới cho ngươi giết sạch. Nếu không mục tiêu lớn nhất của chủ thần chính là khôi phục thực lực, Phật tổ muốn dung hợp tất cả ý niệm của mình. Hắn chỉ cần làm được điểm ấy, một người đủ sức nghiền áp thế giới tiên cảnh chúng ta. Không không, ta không cân nhắc chuyện Phật tổ, ta chỉ nói một mình chủ thần. chủ thần chế tạo khế ước giả, những khế ước giả này không chỉ mang cho hắn tài nguyên, còn có đồ vật cùng loại với tín ngưỡng. Chúng ta tiêu diệt mỗi một khế ước giả đều có ý nghĩa. Đối phó khế ước giả, một mình ta cũng đủ rồi. Tô Mộ nói, lòng xà ngũ lôi tiên kỳ đúng là trang bị kỳ diệu, uy lực làm ta không thể bỏ qua. Nhưng mà long xà ngũ lôi tiên kỳ chúng mục tiêu còn có giá trị thu về sao? Tô Kính sững sờ, đúng vậy a, long xà ngũ lôi tiên kỳ truy cầu lực sát thương nhưng không thể khống chế lực sát thương căn bản. Chính mình không thể điều khiển pháp tắc, địch nhân bị vũ khí đánh trúng, thân thể của bọn chúng cũng bị diệt, hoàn toàn mất đi giá trị. Công kích này cường đại và quỷ dị, có thể phá hư trang bị không gian. Nếu phóng xuống đát sẽ hủy mạch khoáng, mục đích của chiến tranh là cướp đoạt chứ không phải hủy diệt. Tô Kính cũng giờ khóc giờ cười, nói, thời điểm tao ngộ trong vũ trụ thứ này không kém đâu. Cách chương.